Và cuối buổi hôm nay con sẽ dành ít phút để giải đề thi và công bố đáp án chính xác của 20 câu hỏi trong bài thi vừa rồi. Thì trong buổi ôn tập lần trước, con xin lỗi đây, con bật video. Trong buổi ôn tập lần lần trước thì con đã ôn đến đạo tràng cho đến trước phần phụng sự đạo sư. Và trong tại thời điểm ôn tập lần trước trước khi lớp mình thi á, thì lúc đó thầy đang hướng dẫn đến 10 phẩm tính của một vị đạo sư đại thừa, và hôm nay con sẽ bắt đầu từ đó trở về sau. Để con xem màn hình. Và hôm nay cũng như mọi hôm trước khi con đi vào phần ôn tập, con xin được nhắc lại cái dàn ý tổng quát nhất của toàn bộ Lam Rim để đạo tràng mình nhớ được lâu. Mình có thể xem trong cái trên màn hình thì cái khung hai viền này là cái tựa đề Lam Rim, và bên có nhiều cách chia theo chia quyển sách Lam Rim ra nhiều phần, có nhiều cách. Thì cách chia thứ nhất là theo phần đóng khung một viền, thì phần đóng khung một viền này có 6 phần. Thứ nhất là những chuẩn bị sơ khởi, mình thấy cái khung một viền ở đây. Phần thứ hai là những nghi lễ chuẩn bị, mình thấy cái khung ngay chỗ con chuột trên màn hình của con. Và phần thứ ba, mình sang nền tảng của đạo lộ. Phần thứ ba này, nền tảng của đạo lộ. Và sang phần thứ tư là phạm vi nhỏ, luyện tâm trong những giai đoạn chung với phạm vi nhỏ. Và phần năm là luyện tâm trong những giai đoạn chung của đạo lộ, chung với phạm vi trung bình. Và cuối cùng là phần sáu, luyện tâm trong phạm vi lớn của đạo lộ. Thì cách phân chia này chủ yếu là theo cái mục đích tu tập của mình, bởi vì khi nói đến phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn là mình nói đến mình cái động cơ mà mình phát phát tâm tu tập giáo pháp. Ví dụ như trong phạm vi nhỏ, mình muốn cái mục đích mình muốn đạt được là tâm xả ly, tâm buông xả. Trong phạm vi trung bình, mình muốn thoát khỏi toàn bộ các cõi luân hồi. Và trong phạm vi lớn, mình muốn thành Phật để cứu giúp chúng sinh. Thì đó là động lực, là mục tiêu tập của ba động cơ, cũng là cái cách chia Lam Rim theo cách thứ nhất mà trong file này đóng khung bằng cái khung một viền. Và cách thứ hai chia theo con số La Mã được đánh dấu trong cái file dàn ý này. Thì bên dưới phần 1, những chuẩn bị sơ khởi, thì có 3 đề mục theo số La Mã. Đầu tiên, thứ nhất là tính vĩ đại của Pháp. Thứ nhất là tính vĩ đại của tác giả. Thứ hai là tính vĩ đại của Lam Rim. Và thứ ba là cách lắng nghe Pháp. Sang phần 4 La Mã bên đây, thì mình đã sang bên dưới những nghi lễ chuẩn bị. Và phần 4 La Mã này là những thứ từ những chỉ giáo thực thụ. Thì những chỉ giáo thực thụ này là những đề mục mình cần phải gợi lại trong thời thiền, lúc mình thiền. Khi mình nói thiền quán về Lam Rim, khi mình nói thiền quán về Lam Rim thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ gợi lại hết tất cả những đề mục mình đã học trong Lam Rim. Con xin lấy ví dụ về cái cách mình triển khai Lam Rim. Thí dụ như trước thời thiền thì mình khởi động cơ trước thời thiền, khi trong 6 nghi lễ chuẩn bị thì mình sẽ đi qua 6 nghi lễ chuẩn bị. Ở đây là những chuẩn bị sơ khởi là lau nhà sạch sẽ. Đây là 6 nghi lễ chuẩn bị ngay con chỗ con chuột của con. Lau nhà sạch sẽ, kiếm đồ cúng dường, ngồi theo tư thế tỳ lô giá na, cầu ruộng phước, dâng lời cầu nguyện 7 phần và những cầu xin tiếp theo. Thì 6 nghi lễ chuẩn bị này là trong bất cứ thời thiền nào mình cũng sẽ làm. Và khi vào cái đề mục chính, thì ví dụ như ngày hôm nay mình thiền quán về về nương tựa đạo sư. thì mình triển khai tất cả những cái đề mục thuộc về phần nương tựa đạo sư trong thời thiền chính của mình, và sau khi mình làm xong rồi thì mình hồi hướng vân vân. Thì cái sườn ở đây tức là trong phần chuẩn bị thì mình làm hết tất cả các nghi lễ chuẩn bị, và trong ví dụ như ngày hôm nay mình thiền về nương tựa đạo sư, rồi ngày ngày mai mình thiền về thân người quý báu vân vân, thì cái phần phần chính của phần thiền không nhất thiết mình phải thiền hết quyển sách trong mỗi thời thiền, mà mình sẽ đi từ từ. Cái phần nào mình thiền mình làm cho giáo lý chín mùi trong tâm mình thì mình có thể đi tiếp phần tiếp theo. Tuy nhiên cái phần cố định trong thời khóa tu tập của mình vẫn sẽ là 6 nghi lễ chuẩn bị, trong đó quan trọng và 6 nghi lễ chuẩn bị này chủ yếu là để thiết lập động cơ tu tập và tịnh hóa ác nghiệp cũ và để tích tập công đức. Rồi làm hết 6 nghi lễ chuẩn bị rồi mình sẽ đi qua thời thiền chính, mình chọn một trong những cái đề mục về lam rim mà mình muốn triển khai trong tâm của mình, và mình thiền về đề mục đó, và phần cuối cùng là mình kết thúc, mình hồi hướng, tụng kinh hồi hướng vân vân. Thì đó là cách cách chung nhất. Thì nãy con nói đến phần phần 4 la mã là thứ tự những chỉ giáo thực thụ, là những phần mình thật sự phải triển khai trong thời thiền, cho nên mình nhất định phải học thuộc lòng hết những đề mục này để khi mình ngồi thiền mình không cần phải mở sách. Và những chỉ giáo thực thụ này cuối cùng sẽ được triển khai thành 3 phần thuộc về phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn, thì mình sẽ dần dần sẽ được học. Thì ở đây dưới một thứ tự những chỉ giáo thực thụ này thì chỉ giáo thực thụ có 2 phần, và phần thứ nhất là tận tụy với bậc thầy, và phần thứ hai là sau khi nương tựa bậc thầy thì mình cần phải làm gì. Thì trong phần tận tụy với bậc thầy, tức là căn bản của đạo lộ, thì lại được chia nhỏ ra làm 2 phần, làm gì trong các thời thiền định và làm gì giữa những thời thiền thiền định. Thì làm gì trong các thời thiền định thì thầy đã hướng dẫn và con cũng đã ôn tập rồi. Và trong các thời thiền định thì mình có 6 nghi lễ chuẩn bị ở bên nhánh này triển khai suốt hết bên nhánh bên phải, bên trái, bên dưới. Và phần chính của khóa tu tập tức là giữa phần chính của thời thiền. Phần chính của thời thiền ở đây thì sẽ có 4 phần. Phần chính của thời thiền này cũng chính là phần nền tảng của đạo lộ. Phần chính của thời thiền này 4 phần. Thì mình thấy 4 phần trong phần chính của thời thiền là phải thiền về lợi ích nương tựa vào một bậc thầy. Và thiền thứ hai là phải thiền về những tai hại không do không nương tựa vào bậc thầy. Thứ ba là phải thiền về cách tận tụy với thầy trong ý nghĩ, và thứ tư phải thiền về cách tận tụy với bậc thầy thông qua hành động. Thì lợi ích của nương tựa vào một bậc thầy và những tác hại của việc không nương tựa vào một bậc thầy, thì trên lớp thầy yêu cầu đạo tràng mình đọc sách, cho nên ở đây con sẽ nêu qua tất cả những đề mục thuộc về 2 phần này để tiện cho đạo tràng mình đọc sách. Thì lợi ích của nương tựa vào một bậc thầy thì ở đây có 8 lợi ích. Để con làm cho nó to lên. 8 lợi ích này bao gồm: thứ nhất, bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật. Thứ hai, bạn làm chư Phật hoan hỷ. Thứ ba, bạn sẽ không bị ma. Ma ở đây nói chung là các loài phi nhân, không phải là người, những loại cõi khác. Bạn sẽ không bị ma quấy nhiễu hoặc gặp bè đảng xấu ác. Thứ tư, bạn sẽ tự nhiên chấm dứt mọi vọng tưởng và ác hành. Thứ năm, tuệ giác và thực chứng về đạo lộ sẽ tăng. Thứ sáu, bạn sẽ không thiếu những bậc đạo sư có dưới đất trong tất cả đời vị lai. Thứ bảy, bạn sẽ không rơi vào ác đạo, các đọa xứ. Và thứ tám, bạn sẽ không khó đạt được tất cả những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Thì khi mình đọc tất cả những này thì có những cái từ mới. Ví dụ như cái cách mình đọc giáo pháp, khi mình đọc cái dạng ý này, mình nhìn từng đề mục này có vẻ dễ hiểu, nhưng mà mình cần phải lật sách ra và xem. Ví dụ như một số 8, Bạn sẽ thành đạt không khó tất cả những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, thì nếu mình đọc sách kỹ, mình sẽ cần phải mở sách ra để biết mục tiêu ngắn hạn là gì, mục tiêu dài hạn là gì. Còn ví dụ như trong mục số 7 này, bạn sẽ không rơi vào các đọa xứ, thì để học nếu mình học kỹ, mình sẽ cần phải mở sách ra để biết đọa xứ là gì, vân vân. Thì ở trong phần lời lạc thứ nhất, bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật, có hai phần nhỏ. Mình đi theo cái mũi tên ở đây. Hai phần nhỏ trong đây là bạn sẽ tiến gần đến quả Phật nếu thực hành những chỉ giáo của thầy. Và phần nhỏ thứ hai, bạn sẽ tiến gần quả Phật hơn nhờ cúng dường phụng sự bậc thầy. Thì ở đây là cúng dường thông qua việc phục vụ thầy, và cúng dường thông qua việc và tiến đến gần quả Phật thông qua việc thực hành chính xác những gì thầy hướng dẫn cho mình. Còn một lợi lạc thứ hai làm chư Phật hoan hỷ, mình cũng có hai phần nhỏ. Chư Phật mười phương sẵn sàng dạy pháp cho bạn, nhưng bạn không đủ phước để thấy được ứng thân tối thượng của Ngài, nói gì đến báo thân, bởi vì những thân này chỉ xuất hiện trước những chúng sinh có nghiệp thanh tịnh. Cho nên bởi vì ở cái phần một nhỏ này, ý nghĩa là cho dù giả sử bây giờ với cái tình trạng mà mình có nhiều chướng nghiệp như thế này, thì cho dù Đức Phật có hiện trước mặt mình, thì mình cũng không có thấy được cái ứng thân của Ngài, ứng thân hoặc là báo thân của Ngài. Cho nên mình buộc phải nương tựa vào đạo sư thôi, bởi vì đạo sư có cái thân phàm, Ngài có thân phàm, thì thân phàm đó hiện trước chúng sinh không có nghiệp và không thanh tịnh, thì mình mới có thể giao tiếp và cũng như học hỏi từ một vị đạo sư. Cho nên đó là lợi lạc của nương tựa đạo sư. Còn trong phần nhỏ thứ hai, nếu bạn không nương vào bậc thầy, chư Phật sẽ hoan hỷ dù bạn có cúng dường các ngài thật nhiều độ cúng. Cho nên nếu mình cúng dường Phật rất nhiều nhưng mình cãi lời thầy, và thầy nói gì mình cũng không nghe theo, thì tất cả cái quá trình cúng dường đó cũng sẽ không không có lợi lạc cho bản thân mình. Và bởi vì chư Phật có lòng từ bi, mình làm gì mà không có lợi lạc cho mình được, mình không có nhận được lợi lạc, thì chắc chắn chư Phật sẽ không hoan hỷ. Bởi vì mục tiêu duy nhất của công hạnh của các chư Phật là giúp bản thân mình thoát khỏi phiền não. Cho nên cho dù mình cúng dường Ngài rất là nhiều, nhưng mà mình không thực hành để diệt trừ phiền não, thì chắc chắn chư Phật sẽ không hoan hỷ. Thì đó là tám lợi lạc của phụng sự, của lợi lạc của nương tựa một bậc thầy con vừa đi sơ qua. Và phần thứ hai ở đây là những tai hại không không nương tựa vào thầy. Thì con xin điểm qua mà tương đương với tám lợi lạc, mình có tám cái tác hại nếu mình không nương tựa bậc thầy. Thứ nhất, hỗn sược với thầy là phỉ báng chư Phật. Vì sao hỗn sược với thầy là phỉ báng chư Phật? Thì trong giải thoát rồng tay có giải thích và có đưa ra lập luận, nói rằng vị thầy là hiện thân của tất cả chư Phật, thành một thân phàm của một vị đạo sư để giáo hóa chúng sanh. Cho nên nếu mình hỗn sược với thầy, nếu mình sau khi đã xem người đó là thầy của mình và mình hỗn sược với thầy, thì mình xem như là phỉ báng tất cả chư Phật. Thì xem như mình phỉ báng tất cả chư Phật. Thứ hai, nếu giận thầy, bạn tiêu hủy hết công đức và phải đọa địa ngục vô số kiếp. Thứ ba, bạn sẽ không đạt được quả vị cao siêu dù có tu mật tông. Thì quả vị cao siêu ở đây ứng với việc tu mật tông, tức là thành Phật ngay trong một đời này. Và thứ tư, dù có nương tựa vào những lợi ích của mật điển, sự tu tập của bạn cũng chỉ đạt đến địa ngục và những cõi tương tự. Phần 3 và phần 4 này trong giải thoát rồng tay có trích dẫn rất rõ từ từ các tác phẩm của các đạo sư truyền thống Nalanda. Mục thứ năm, bạn sẽ không phát triển thêm được thiện pháp nào, và những gì có được sẽ thối thất. Mục thứ sáu, bạn đời này bạn sẽ bị những ác bệnh quấy nhiễu. Mục thứ bảy, những đời sau bạn sẽ lang thang bất tận trong các đọa xứ, tức là mình cứ trôi lăn trong những cái cõi thấp. Đọa xứ đây là ba cõi thấp, địa ngục và súc sinh, ngạ quỷ. Và thứ tám, bạn sẽ thiếu hướng đạo sư trong tất cả đời vị lai. Ở mục thứ tám này nói rằng thậm chí cho dù nếu mình bất kính với thầy trong đời này, thì cho dù đời sau mình có tái sinh làm người đi nữa, thì mình cũng không gặp được một vị thầy hướng dẫn mình giáo pháp. Cho nên đó là lợi ích nương tựa một bậc thầy và những tai hại không do không nương tựa vào bậc thầy. Sang phần thứ ba, tận tụy với thầy trong ý nghĩ, thì sau khi mình đã học xong nương tựa thầy có lợi ích gì và không nương tựa thầy có những tác hại nào, thì chúng ta phải tự hỏi mình, bây giờ mình cần nương tựa thầy như thế nào. Thì có hai cách. Thứ nhất, nương tựa thầy trong ý nghĩ, và nương tựa thầy thông qua hành động. Thì ở đây tận tụy với thầy trong ý nghĩ mình có hai phần. Thứ nhất là luyện cho bản thân mình có đức tin nơi thầy, và thứ hai phát khởi niềm kính trọng thầy bằng cách nhớ lại sự tử tế của vị thầy. Ở đây để luyện cho mình có đức tin nơi thầy thì có ba phần nhỏ. Thứ nhất là vì sao phải xem thầy như Phật. Thứ hai, những lý do chính đáng nào mình có thể xem thầy như Phật. Và thứ ba là cách nhìn thầy. Thì ở đây vì sao phải xem thầy như Phật, thì thầy đã có hướng dẫn trên lớp. Bởi vì ở trong đời này mình đã sinh ra trong một thời mà không có được cái thân, gặp được cái ứng thân hoặc báo thân của Đức Phật Thích Ca. Cho nên mình không thể nào trực tiếp nghe được Đức Phật Thích Ca ở dạng hướng dẫn tu tập. Cho nên vị thầy đời này của mình là hiện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hướng dẫn giáo pháp cho mình. Cho nên để nhận được toàn bộ lợi lạc, giống như việc tiếp xúc trực tiếp với Đức Phật Thích Ca, thì mình nhất thiết phải, trong tâm mình nhất thiết phải xem thầy như là một vị Phật. Nếu như mình chỉ xem thầy như là một vị phàm sư, tức là một vị đạo sư phàm tình bình thường, và không xem thầy như Phật Thích Ca, thì lợi lạc của mình nhận được từ mối liên hệ thầy trò đó chỉ cũng là rất là bình thường. Mình không hưởng được lợi lạc như là gặp trực tiếp Đức Phật Thích Ca. Và vì sao có thể xem thầy như Phật, thì trong Giải Thoát Rồng Tay có nhắc đến bốn lý do, thì mình có thể xem sách thêm. Và phần nhỏ thứ ba đây là cách nhìn thầy thích đáng. Cách nhìn thầy thích đáng ở đây là bởi vì thứ nhất có bốn lý do. Thứ nhất là Đức Kim Cương Trì cũng cho rằng bậc thầy là Phật. Phần thứ hai là tất cả các công hạnh của thầy đang làm thì cũng tương đương với công hạnh của một vị Phật, đó là truyền bá giáo pháp để giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ trong luân hồi. Và thứ ba là mình cần biết rằng dù mình không chi nhận được trực tiếp, tuy nhiên chư Phật, chư Bồ Tát vẫn đang miệt mài làm việc cho chúng sinh hữu tình. Và thứ tư là mình không có cái trí tuệ để nhìn được cái bản chất của sự việc, và thường mình sẽ bị cái tướng trạng bên ngoài đánh lừa. Cho nên thứ tư mình phải luôn biết rằng cái tướng trạng bên ngoài không không bảo đảm không không bảo đảm. Cho nên cho dù vị thầy trước mặt mình mang một cái thân phàm, ví con ví lấy ví dụ vị thầy trước mặt mình mang một thân phàm, nhưng mà mình không có đủ trí tuệ để thấy rõ bản chất. Cho nên mình không có cách chi để thấy rõ rằng thực sự vị thầy là đại diện của chư Phật và chư Bồ Tát, để đang đang dùng thân phàm của đạo sư để giáo hóa chúng sinh. Thì tất cả những điều đó được ghi rất rõ và nhằm để thuyết phục mình, giúp cho mình phát triển đức tin nơi thầy. Và sau khi đã phát triển đức tin nơi thầy, thì mục nhỏ thứ hai, mình phát triển niềm kính trọng thầy bằng cách nhớ lại sự tử tế của thầy. Ở đây mình có bốn phần nhỏ. Thứ nhất, sách nói rằng thầy tự tử tế hơn cả chư Phật. Tại sao như thế? Thì có hai mục nhỏ dưới. Thầy tốt hơn cả chư Phật nói chung, thầy tốt hơn cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có hiện ra trực tiếp để giáo hóa cho mình đâu, mà chỉ có thầy của mình với cái thân phàm, và có cái khả năng hiện lên cái thân phàm và có khả năng giao tiếp trực tiếp với mình, mới có thể dẫn dắt mình qua hết tất cả các quá trình của đạo lộ. Và thầy cũng tử tế trong quá trình giảng pháp, và thầy gia trì dòng tâm thức của học trò, và thầy cũng có những cách khéo léo thông qua việc tài thí bố thí cho học trò, và thông qua tài thí để dần dần dẫn dắt các đệ tử vào với giáo pháp. Thì đó là phần tận tụy với thầy trong ý nghĩ. Thì ở trong bài giảng, thầy giảng rất ngắn gọn, tận tụy với thầy trong ý nghĩ. Thầy chỉ nói rằng chúng ta cần phải xem vị thầy như là một vị Phật, và chúng ta cần đọc sách để hiểu lý do chính đáng nào mình có thể nghĩ như vậy, và xem thầy như là một vị Phật. Thì đó là phần tận tụy với thầy trong ý nghĩ. Sang phần thứ tư, tận tụy với thầy qua việc làm. Qua việc làm ở đây, thầy ở trên lớp thầy có hướng dẫn khá kỹ. Ở đây, qua việc làm là đạo sư hướng dẫn mình điều gì mình nhất định phải làm theo. Tuy nhiên, thầy cũng nhấn mạnh rằng nếu vị thầy hướng dẫn với những gì mà trùng khớp với giáo pháp, những gì hợp với giáo pháp, thì mình nhất định phải làm theo, và giả sử và ít nhất cũng phải cố gắng làm theo. Và nếu không làm theo được thì cũng phải có lý do chính đáng. Và nếu như tuy nhiên nếu vị thầy yêu cầu mình làm một điều gì đó không phù hợp với giáo pháp, thì mình không không cần phải làm theo. Cho nên tận tụy với thầy thông qua hành động thì mình cần phải chú ý như thế. Thầy hướng dẫn mình hợp với giáo pháp thì ít nhất mình phải nỗ lực làm theo. Còn làm có được hay không, có hoàn chỉnh, có hoàn toàn hoàn chỉnh theo ý thầy hay không, thì đó là một chuyện khác. Tuy nhiên, mình nhất định phải nỗ lực làm theo. Và nếu làm không được và mình quyết định là mình không làm, thì mình phải có lý do mình trình bày với thầy. Thì còn nếu thầy yêu cầu làm những gì không hợp với giáo pháp thì mình không phải làm theo. Thì đó là phần nền tảng của đạo lộ, làm thế nào để theo phần chính của tu tập. Thì đó là phần nền tảng của đạo lộ, đó là nghi lễ chuẩn bị và nương tựa vào đạo sư. Thì sang phần thứ hai, mình quay lại cái mục cao hơn. Con vừa ôn xong phần căn bản của đạo lộ, tận tụy với bậc thầy. Thì qua mục thứ hai ở đây, bây giờ mình đã tìm được một vị thầy, mình đã biết cách nương tựa vào một vị thầy rồi, thì sau khi đã nương tựa vào một vị thầy, mình cần phải làm gì? Thì ở đây có hai phần phụ. Thứ nhất là mình phải kích thích để rút tỉa tinh hoa từ kiếp người. Ở đây câu này có ý nghĩa là mình phải tự thuyết phục mình, để tự thuyết phục mình là mình đã được sinh ra làm người, thì mình phải tận dụng thời gian sống đời này để rút tỉa được hết tinh hoa của kiếp người này. Và tại sao phải như vậy thì trong các mục nhỏ hơn mình sẽ được học qua. Và thứ nhất là sau khi mình đã có được cái động cơ và mình đã hiểu được kiếp người này là quý báu và mình cần phải tu tập, thì phần phần thứ hai này thì làm sao để rút tỉa tinh hoa ấy, thì làm sao mình để có thể tận dụng hết cơ hội có được nhờ sinh ra được làm người để đạt được những chứng ngộ trong giáo pháp. Thì ở đây chính là dưới đề mục làm sao để rút tỉa tinh hoa ấy. Thì đề mục này, sau khi mình đến được đề mục này thì mình đã đi vào ba phần chính của Lam Rim, theo phần phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Thì buổi học tuần trước, thầy hướng dẫn mình kích thích để rút tỉa tinh hoa từ kiếp người. Thì ở đây có ba phần: thảo luận để thuyết phục, thuyết phục tại sao kiếp người này là có đầy đủ tinh hoa, và tinh hoa đó là gì, và phần thứ hai là nghĩ đến những lợi ích của thân người, và phần thứ ba là nghĩ đến sự khó khăn của có được của thân người. Thảo luận để thuyết phục là thứ nhất ở đây có hai phần. Nhận ra mình được may mắn được làm người, thì trong buổi giảng của thầy, thầy có đặt ra một câu hỏi là thế giới này có hàng tỷ người, thì cứ mỗi giây thì trên thế giới đều có rất là nhiều người được sinh ra đời, thì mình trông có vẻ quá dễ dàng. Nhưng sinh ra được làm người là một chuyện, còn sinh ra có được thân người may mắn giống như định nghĩa trong Lam Rim lại là một chuyện khác. Thì thứ nhất, sinh ra được làm người, nếu mình đã sinh ra được làm người thì mình thoát khỏi tám nạn, và mình đạt được 10 điều lợi. Thì cái tám nạn ở đây thì thầy cũng đã hướng dẫn trên lớp, thì con sẽ bật cái nội dung sách ở trang 456, mình sẽ xem tám nạn đó là gì. Ở đây thì trong trang 455 và 456, những điều ta thoát khỏi, thì tám nạn mà mình đã thoát khỏi khi khi mình được mang được thân người, thì được được đề cập trong một bộ luận của Ngài Long Thọ. Tám nạn đó là có tà kiến, làm súc sinh, làm quỷ đói, vào địa ngục, sinh ra vào nơi biên địa, và sinh ra các căn của mình bị khiếm khuyết, là bị ngu si câm điếc, hoặc sinh ra là một vị trời trường thọ. Và nếu mình tái sinh vào tám nạn này thì mình không có thể nào tu tập giáo pháp. Thứ nhất, có tà kiến ở đây, có tà kiến ở đây, mà tà kiến nặng nề nhất ở đây chính là cho rằng không có tam bảo và không có nhân quả. Ở đây chính là tà kiến. Cho dù mình sinh ra làm người, nhưng mà mình nghĩ rằng không có tam bảo, Phật pháp tăng, và không có nhân quả, thích làm gì cũng được, thì chắc chắn thân người đó không phải là thân người quý báu. Nếu mình sinh ra làm súc sinh thì không còn gì phải nói. Súc sinh bị cái nạn, cái phiền não nặng nề nhất của súc sinh chính là vô minh. Không không thể nào tu tập được giáo pháp. Làm quỷ đói thì cái nạn, cái nỗi khổ nặng nề nhất của cõi quỷ đói chính là cái lòng ganh tị và cái bản tính hung hăng. Thì chính vì ganh tị và bản tính hung hăng đó thì quỷ đói cũng không có cơ hội được học giáo pháp. Sinh vào địa ngục thì cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì địa ngục thì tất cả các loại khổ, tất cả các kiểu khổ khác nhau đều có ở địa ngục, và những nỗi khổ đó kéo dài không ngừng nghỉ. Cho nên nếu sinh vào địa ngục, mình cũng không có cách chi để có thời gian thảnh thơi để tu tập giáo pháp. Đó là bốn nạn đầu tiên. Nạn thứ năm là thiếu Phật pháp vì sinh vào nơi biên địa. Tức là cho dù mình sinh ra làm người, mình sinh vào thế giới này, tuy nhiên mình sinh vào một nơi, vì cái cộng đồng ở đó và cái xã hội nơi đó không có phổ biến giáo pháp của Đức Phật, thì mình xem ra mình cũng xem như mình đã sinh vào một vùng biên địa, không có Phật pháp. Và cái nạn thứ sáu là sinh ra làm mọi rợ mang di. Ở đây tức là sinh ra được làm người, nhưng là mình cái thân phận của mình phải giống như đi làm nô bộc cho kẻ khác, thì lúc đó cái mình cũng không có cái điều kiện đầy đủ để có thể tu tập giáo pháp. Cái nạn thứ bảy là ngu si câm điếc. Mình được sinh ra làm người, nhưng các căn của mình, tức là tai mắt mũi, vân vân, bị khiếm khuyết, không không nghe được, rồi không không nói được, và ví dụ như sinh ra làm người bị bệnh tâm thần chẳng hạn, thì mình cũng không thể nào học được giáo pháp. Và nạn cuối cùng, nạn thứ tám là sinh ra là một chư thiên trường thọ. Chư thiên, tại sao nói sinh ra làm chư thiên là một cái nạn đối với việc tu tập? Bởi vì chư thiên suốt cuộc đời của họ thì họ chỉ hưởng phước thôi, cho nên họ không cảm nhận được cái nỗi khổ của luân hồi. Chỉ khi nào phước của họ sắp cạn thì họ bắt đầu thấy những dấu hiệu mà phước họ sắp cạn, họ sắp phải đọa xuống những cõi thấp hơn, thì lúc đó họ mới bừng tỉnh. Tuy nhiên cũng không còn có thời gian để tu tập được nữa. Thì cho nên tám nạn này là tám nạn mình đã thoát được khi được sinh ra làm người. Nếu như mình sinh ra làm người nhưng mà bị gặp một trong tám nạn này thì cái thân người đó của mình không phải là thân người quỷ báu theo định nghĩa của giáo pháp. Và những điều ta đã thoát khỏi con vừa trình bày qua, những điều ta có được thì chúng ta có được 10 điều, trong đó 5 điều thuộc về bản thân mình và 5 điều thuộc về người khác. Thì mình quay trở lại sách. Thì 5 điều này thuộc về mình là ở trang 460 và 5 điều thuộc về người khác ở trang 461. 5 điều thuộc về cá nhân, trích từ bộ luận các địa thanh văn, là thanh văn địa, là tức là các trình độ của người tu tập theo thanh văn thừa. Được sinh ra làm người, sinh ở nơi trung tâm, ở trung ương, các căn đầy đủ, không phạm năm tội nghịch và có lòng tin kiên cố. Sinh ra làm người thì khá dễ, mình không cần phải nói. Sinh vào chỗ trung ương là nơi có, trong bài giảng của thầy, sinh vào chỗ trung ương là nơi có giáo pháp, và cái dấu hiệu cho thấy nơi có giáo pháp là ở đó có đầy đủ học trò của Phật, có đầy đủ tứ chúng. Tứ chúng ở đây là bốn bốn loại học trò của Phật. Thứ nhất là tỳ kheo, những người nam đã nhận giới tỳ kheo, đã xuất gia nhận giới tỳ kheo. Thứ hai, tỳ kheo ni, những người nữ đã xuất gia nhận giới tỳ kheo. Thứ ba là tiếng chữ Hán của mình gọi là Ưu Bà Tắc, tức là nam cư sĩ, những người nam đã thọ giới quy y Tam Bảo và nhận giới cư sĩ. Và chúng thứ tư là Ưu Bà Di, là những nữ cư sĩ, những người nữ đã nhận giới quy y Tam Bảo và nhận giới cư sĩ. Thì giới biệt giải thoát ở đây, trong giải thoát trong vòng tay, mình xem chỗ này. Biệt giải thoát giới tức là cái giới này phục vụ quá trình tu tập để hướng đến giải thoát cho bản thân mình. Biệt giải thoát giới ở đây được nhấn mạnh để phân biệt với Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là những giới mình giữ với mục đích làm lợi cho chúng sinh. Còn giới biệt giải thoát hoặc là biệt giải thoát giới thì là giới mình giữ để đạt được những cái chứng ngộ cho riêng mình. Cho nên biệt giải thoát giới gồm gồm bao gồm hai bộ giới con vừa trình bày là giới tỳ kheo ni, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni và giới U Bà Tắc, giới U Bà Di. Đó là giới của tứ chúng đã học đầu Đức Phật giữ để tu tập cho bản thân mình trước. Và các căn đầy đủ tức là không có khiếm khuyết gì về về khả năng nghe nói và hiểu biết, không phạm vào năm tội nghịch. Không phạm vào năm tội nghịch thì ở đây mình không phạm vào vào năm tội nghịch thì ở đây để con tìm xem chỗ đó. Để con tìm xem năm tội nghịch. Là năm tội nghịch ở đây ở trên đầu trang 461 là bởi vì không phạm năm tội nghịch, bởi vì những người phạm năm tội nghịch đó thì sẽ không đắc quả được A-la-hán được. Cho nên nếu mình tu tập và phạm vào năm năm tội nghịch này thì mình sẽ không đi đến được quả A-la-hán. Và có lòng tin kiên cố ở đây là tin vào giới luật và tin cả ba tạng. Tin vào giới luật và tin cả ba tạng, tức là kinh tạng và luật, kinh luật và luật, và tin vào giáo pháp lâm rim. Cho nên khi một người bản thân có đầy đủ năm điều này thì ở đó mình nói là người đó có đủ năm điều lợi thuộc về cá nhân. Thì năm điều lợi liên hệ đến người khác, tức là nói đến người khác tức là không thuộc về bản thân mình, tức là điều lợi thứ nhất là một Đức Phật đã ra đời và Đức Phật đó có giảng pháp. Điều thứ hai, tiếp theo là giáo lý còn đó và người tin theo. Điều lợi thứ nhất là Đức Phật đã ra đời, điều lợi thứ hai và Đức Phật có giảng pháp. Điều lợi thứ ba, giáo lý còn tồn tại. Và điều lợi thứ tư, giáo lý đó có tín đồ, có người tin theo. Và điều lợi thứ năm là những cái con người, những cái cộng đồng mình nơi sinh sống có cái tâm, cái sự tử tế, có lòng, ở đây do sách nói là có lòng yêu mến trong tâm khảm, tức là họ không có quá nhiều cái ác niệm để làm chướng ngại cái đường tu của mình. Thì đó là năm điều liên hệ đến người khác. Ở đây kinh nói rằng Đức Phật đã ra đời, tức là mình đã có điều lợi này rồi. Đức Phật ở đây giáo lý không nói rằng Đức Phật hiện hiện diện ở thời của mình. Đức Phật Lâm Rim nói rằng Đức Phật đã ra đời thì mình đã có điều lợi này, và Đức Phật đã giảng pháp mình cũng đã có, giáo lý Đức Phật vẫn còn thì mình cũng có luôn. Giáo lý có đó có tín đồ mình cũng có, và những người khác thường có lòng yêu mến trong tâm khảm. Thì nếu như mình xung quanh mình là những người không có quá nhiều ác niệm và không có cái tâm hại người, và đều có những cái ít nhất cũng có một sự tử tế nào đó, thì xem như mình đã đạt được năm điều liên hệ đến người khác. Bởi vì năm điều này thì nó không có dính gì đến nhiều đến cái ác nghiệp của bản thân, và chủ yếu là do cái cộng nghiệp của mình đối với nhiều người khác, mà mình sinh vào một cái môi trường có đầy đủ năm điều này, cho nên mình có thể kiểm tra để xem cái thân người của mình này có phải là thân người quỷ báu hay không. Mình sẽ phải kiểm tra mình có thoát khỏi đầy đủ tám nạn hay không, và mình có đạt được năm điều thuộc về cá nhân, và có đạt được năm điều liên hệ đến người khác hay không. Nếu chỉ cần một trong tám nạn mình còn bị kẹt và một trong 10 điều lợi mình không có được, thì mình đã không có được thân người toàn hoàn toàn là quý báu theo theo cách hiểu của Phật pháp. Cho nên mình cần phải học đến đây, mình cần phải hiểu rõ hàng tỷ người sinh ra làm người, thế giới này 7 tỷ người, nhưng mà mình cần phải đặt câu hỏi trong 7 tỷ người này, theo giáo pháp thì có bao nhiêu người có được thân người quý báu. Bởi vì nếu không nghĩ theo cách đó thì mình cảm thấy sinh ra làm người có gì đâu mà đặc biệt, thì giống như thầy có nêu trên lớp. Và nếu như mình bị suy nghĩ đó chi phối thì mình rất là khó thực hành đề mục này của Lam Rim. Và ở đây tiếp theo là mình nghĩ đến những lợi ích lớn của thân người, lợi ích ngắn hạn, lợi ích dài hạn, và lợi ích trong từng sát na, và nghĩ đến sự khó khăn của có được thân người, và tại sao thân người khó được, vài vài ẩn dụ về sự khó khăn của thân người, bản chất khó được. Thì những lợi ích lớn của thân người và nghĩ đến sự khó khăn của thân người thì thầy chưa hướng dẫn cụ thể trên lớp, có lẽ trong phần tiếp theo bài học sau thầy sẽ hướng dẫn. Cho nên con sẽ tạm ngừng phần ôn tập về bài học cũ ở đây. Mình vừa ôn tập phần cho tới hết phần năm điều liên hệ đến người khác ở trang 461 của sách Lam Rim. Bây giờ con sẽ xem mình có câu hỏi nào hay không. Phần ôn tập hôm nay khá là đơn giản. Con nhớ lại có một câu hỏi mà một hai anh chị trong đạo tràng đã hỏi, đó là mình không tìm được đầy đủ 10 phẩm tính của một vị đạo sư đại thừa ở trong Lam Rim, cho nên con sẽ tìm lại cái chỗ đó trong sách. Mười phẩm tính của một vị đạo sư đại thừa ở trong Lam Rim là chủ yếu nói về chủ yếu là trích ra từ một bài kệ của ngài Di Lặc, và sau đó Lam Rim triển khai để con tìm cái bài kệ đó trong trong Lam Rim. Mà không biết con có tìm được bây giờ hay không. Để xem cái phần đó nó ở đâu. Trang 369. Con sẽ gửi cái trang của con không nhớ số trang của bài kệ mà quyển sách mình trích, nhưng mà con sẽ gửi cho đạo tràng, bởi vì một số câu hỏi là không, bởi vì trên lớp dường như thầy thầy giảng cho thầy chưa đề cập đầy đủ tất cả 10 phẩm tính, cho nên có một số anh chị đếm phẩm tính trong bài giảng của thầy thì không không thấy đủ. Cho nên sau buổi học hôm nay để con sẽ tìm lại cái bài kệ của ngài Di Lặc ở trong quyển Lam Rim này để gửi đến đạo tràng. Cho nên bây giờ con sẽ sửa bài thi. Sửa bài thi này con xin được phép tắt ghi âm mà để mình dành